Nhân đạo chí tôn, chương 453, kinh thiên động địa 1, góc truyện audio.com, Nam Hoang Hỏa Đô, Phong Vân Tế Hội, cường giả các tộc từ Đông Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang tụ tập tại đây khiến Hỏa Đô thành lại trở thành trung tâm chú ý của cả thiên hạ. Thậm chí ngay cả Long tộc cũng phái đông đảo cường giả tới cực kỳ quan tâm tới trận chiến trung nhạc Long nhạc này. Long nhạc tới chưa? Một vị cự phách trọng lê thần tộc cao giọng hỏi. Trên không trung có một cỗ chiến xa hoa lệ tiến lại, rèm xe được vén lên, một đại nhân vật từ Tây Hoang giáng lâm gây nên một cơn chấn động. Từ trên xe bước xuống là cự phách của Chu Yếm thần tộc. Khi hắn bước ra khỏi chiến xa, bầu trời phía Tây cũng sáng bừng thần quang. Đây chỉ là một góc náo nhiệt của Hỏa Đô thành, cá vị cường giả từ Tây Hoang tới, động tĩnh đều kinh thiên động địa. Khiến người ta kích động nhất chính là một chiếc thuyền lầu bay tới. Con thuyền này được bao quanh bởi ánh lửa, trên buồng có vẽ hình phượng. Tộc trưởng của Hạ Thị và Trúc Dung Thị đích thân ra nghênh tiếp vô cùng trịnh trọng. Cường giả các đại thần tộc khác cũng tiến tới đón. Sau đó tin tức truyền ra, nghe nói là lầu thuyền bay ra từ Côn Luân Sơn. Thần tộc ẩn cư trong Côn Luân Sơn, cường giả Phượng Hoàng tộc giáng lâm Hỏa Đô Thành. Rất khó để gặp được Phượng Hoàng tộc. Côn Luân Sơn là ngọn thần sơn nguy nga nhất, cũng là ngọn thần sơn thần bí nhất Tây Hoang. Ngọn núi này ẩn mình trong thế gian, chẳng ai tìm được thần sơn rốt cuộc ở đâu, tự tạo thành một nơi bí cảnh độc lập bên ngoài thế gian. Thậm chí còn có lời đồn rằng, Côn Luân Sơn không phải núi mà là một dị vực tinh cầu, ở không gian dị giới. Tinh cầu này ở không gian cao tầng hơn, tinh cầu đó gọi là Côn Luân. Côn Luân Sơn chính là cửa vào Côn Luân, là truyền tống trận khổng lồ. Vào bên trong nó có thể tới tinh cầu đó, gặp Phượng Hoàng tộc. Còn Phượng Hoàng tộc chỉ là một chủng tộc trên tinh cầu đó, còn có các thần tộc cực kỳ cường đại khác nữa. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, không có gì kiểm chứng. Nhưng thần tộc ở Côn Luân Sơn xuất hiện khiến Hỏa Đô thành náo nhiệt thêm vài phần. Không lâu sau đã có tin truyền ra, nói con thuyền hoa lệ kia không phải chỉ có Phượng Hoàng tộc mà còn có vương tộc cao quý hơn nữa, là một nữ tử trẻ tuổi. Lần trước Hỏa Đô thành náo nhiệt như vậy, là do nơi ở của thiên đế xuất hiện trong tiểu hư không thu hút cường giả các tộc tới. Còn lần này là do trận quyết chiến của hai vị cường giả trẻ tuổi. Đủ thấy độ chấn động mà Trung Nhạc và Long Nhạc gây nên. Nếu chỉ đơn thuần là hai cường giả trẻ tuổi quyết đấu thì cũng không nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Chủ yếu là Trung Nhạc là nhân vật đang nổi như cồn ở nhân tộc, Nhật Diệu Linh Thể, nghịch khai ngũ luân, lên thần thoại bảng chấn áp quần hùng, cộng với việc một kiếm đánh ra Tây Hoang, thoát được vòng vây ở Nam Hoang, khiến kẻ thù của hắn có ở khắp thiên hạ. Dù ở Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang hay Long tộc thì đều có không ít cường giả coi hắn như cái gai trong mắt, muốn lấy mạng hắn. Còn Long Nhạc của Đông Hoang thì động tĩnh nhỏ hơn một chút nhưng cũng không tầm thường. Khi còn là linh thể cảnh đã giết được cường giả đan nguyên cảnh, xưng hùng Đông Hoang, vô địch những người cùng lứa, cạnh tranh với những cường giả trẻ tuổi Long tộc ở Đông Hải. Giao Thanh Đồ của Long tộc Giao Thi từng vô tình để lộ hắn chỉ thua dưới tay Long Nhạc, chỉ một lần thua duy nhất. Giao Thanh Đồ hiện nay là vô địch đan. Góc truyện audio.com, nguyên cảnh ở Đông Hải. Hắn nói như vậy đương nhiên khiến danh tiếng Long Nhạc lại lên cao một tầng thứ. Huống hồ giờ Long Nhạc lại thay thế cô Hồng Tử trở thành cô Hà thành chủ, phong cương đại sứ của yêu tộc, còn trẻ đã nắm quyền biên thành Long tộc, đương nhiên không tầm thường. Long Nhạc tới rồi, đột nhiên có tiếng huyên náo, một chiếc bảo thuyền từ xa hướng về Hỏa Đô. Trên thuyền cờ tung bay phấp phới, trên cờ là hình rồng bay. Phía trên con thuyền có Ly Long Ngư Long bảo vệ, phía trước bảo thuyền là cường giả yêu tộc đan nguyên cảnh hiện nguyên hình, thân hình to lớn quấn lấy xích kéo thuyền tiến về phía trước. Mũi thuyền là mấy vị trưởng lão yêu tộc đứng hiên ngác, ánh mắt thâm trầm. Long Nhạc đứng trên mũi thuyền, dáng người thẳng thắp, gương mặt nghiêm nghị, sau lưng là cây đại đao gần hai trượng, sau lưng là bốn thiếu nữ xinh đẹp, là luyện khí sĩ nhân tộc. Trên không trung, yêu vân mịt mù, trong yêu vân là một vị cự phách yêu tộc, là địa lão trong yêu tộc tứ lão. Thiên địa huyền hoàng tứ lão là thân tín của sư Bất Dịch, vẫn luôn trấn thủ hãm không thánh thành. Sư Bất Dịch bị kiếm môn lão môn chủ Phong Thường đánh trọng thương, Yên Vân Sinh, Tú Thiên tìm truy sát sư Bất Dịch cũng là tứ lão trấn áp họ. Lúc này địa lão rời khỏi hãm không thành cũng là muốn xem Long Nhạc rốt cuộc có phải Trung Nhạc hay không. Nếu đúng thì lập tức trừ bỏ, nếu không phải địa lão cũng sẽ bảo vệ Long Nhạc khỏi những kẻ địch yêu tộc khác. Bảo thuyền vào Hỏa Đô, cường giả yêu tộc kéo thuyền lắc mình biến thành luyện khí sĩ đầu thú thân người, từ từ đáp xuống. Những con cự long cũng biến hình thành các thiếu nữ xinh đẹp, đáp xuống mũi thuyền. Long Nhạc xuống thuyền, các thiếu nữ cũng đi theo sau. Trung Sơn thị chưa tới sao? Long Nhạc lên tiếng, giọng nói vẫn chưa hết sự non nớt nhưng mơ hồ lại mang sự uy nghiêm khó tả. Long uy hùng hồn quét qua toàn thành khiến các cường giả đều nghe được rõ ràng lời hắn nói. Đông Hải Long Nhạc nói lớn như vậy là tới Nam Hoang ta thị uy sao? Đột nhiên một thiếu niên tóc trắng bước ra, là Hạ Thánh Sơ của Trọng Lê thần tộc, đệ nhất nhân của Chiến Vương bảng trong tiểu hư không? Lúc này Hạ Thánh Sơ cũng tu luyện tới đan nguyên cảnh, luyện thành võ đạo nguyên đan, tu vi thực lực thâm sâu khó lường. Long Nhạc, đến giờ ngươi vẫn chưa xuất hiện trên Lang Nha bảng, ta chỉ nghe tới tên tuổi của ngươi mà không biết thực lực thế nào. Hạ Thánh Sơ khẽ cười, nhàn nhã nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, chỉ bằng hôm nay hãy cho ta xem ngươi có những bản lĩnh gì, có xứng để các vị tiền bối tới quan chiến không? Cách chương.